thần kinh ấy mình thấy có cái bóng của cái bông bông hoa đó. Mình thấy một cái bông hoa, thế thì như thế gọi là một cái nhận thức đã sanh. Thế tại sao lại gọi là nhận thức nhỉ? Đây cũng như thầy vừa mới thích cái ví dụ với các con là cái ảnh đó. Cái ảnh ở ngoài thì chỉ có giấy trắng và mực đen, nhưng mà thầy nhìn thấy là con chó, có con chó ngồi ở đấy. Thì cái con chó này nó ở đâu? Sao thầy thấy con chó ngồi ở trong đó? Thì ngay cái lúc mà thầy thấy cái con chó, thì ngay cái lúc con chó nó dựng lên đấy là cái thấy của mình, thầy nó đứng ngay đấy chứ gì. Cho nên gọi là kiến phần và tướng phần. Thì Phật dùng chữ xúc để thuận với chúng ta, thì chúng ta có cái chỗ yên trí là con mắt nó có chạm vào cái hoa, mình thấy cái hoa, có cái yên trí chúng ta thấy cái bông hoa, chúng ta lại thấy con mắt, cho nên chúng ta nói là con mắt nó chạm vào bông hoa. Cho nên thành hóa là mình thấy được cái bông hoa. Thế thì Phật cũng chọn theo cái chỗ thấy của chúng mình, Phật cũng nói như vậy. Nhưng mà trên sự thật, ý thầy muốn cho các con nhận cái trên sự thật thì có sự xúc chạm gì không? Đấy, thầy nhìn cái bức ảnh, thầy thấy con chó, thì ngay cái lúc thấy là con chó hiện, mà ngay cái lúc con chó hiện là thầy thấy. Nếu mà thầy không thấy làm sao mà biết được có con chó ở đấy, phải không? Thế cho nên hai cái phần gọi là kiến phần và tướng phần, nó không phải là có hai cái nó đứng bên cạnh nhau mà nó xúc chạm với nhau, mà sự thật ra cái bóng, cái tướng phần chính là cái kiến phần, mà cái kiến phần nó chính là cái tướng phần. Đó. Phật muốn cho chúng ta dễ hiểu thì Phật nói cái cách nói của Phật để cho mình học cho nó dễ hiểu. Nhưng mà mình nên nhận cái chút, đừng có đi theo cái câu cái nói mà rồi mình tách cho mình cho là có hai cái, một cái kiến phần nó xúc chạm vào cái kiến, cái tướng phần, thì sợ là như thế nó lại là cái sai. Cho nên thầy muốn nói cho rõ ràng. Tại đây Phật nói nhận thức rồi lại nhận xúc, là Phật giảng cái, là Phật nói cái gì đấy. Ở theo phàm phu chân dễ là mình có xúc chạm với cái khăn mặt, nhưng mà sự thật là chỉ có cái ánh sáng mặt trời, có cái sự xúc chạm là cái ánh sáng mặt trời mà thôi. Nhưng mà như thế vì sao chăng nữa cái ánh sáng mặt trời nó cũng đi từ cái khăn mặt này nó vào trong mắt mình. Thế cho nên thành ra mình có cái xúc chạm với cái ánh sáng mà thôi. Thì Phật gọi là nhận xúc. Thế bởi vì ngay cái nhận thức của mình ấy, thì theo như chúng mình học ở trong tri thức thì nó có năm cái biến hành là xúc, tác, ý, thọ, tưởng và tư. Năm cái này ở trong cái nhận thức chúng ta cũng đã có sẵn rồi, nhưng mà chúng ta không thể thấy được cái này, cho nên là chúng ta chỉ thấy được năm cái biến hành này ở nơi ý thức của mình mà thôi, chứ ở nhận thức thật mình không thấy được. Nhưng mà mình chỉ thấy ở nơi ý thức mà thôi. Cho nên đây ở đây bây giờ nói đến nhận thức, nhận thọ, rồi tí nữa học đến nhận tưởng, nhận tư. Đó. Thì cái mà chúng ta quan sát được mà nhận được ấy, thì đó là cái gì? Cái ý thức. Tức là cái ý thức chứ không thể là cái nhận thức được nữa. Còn chính cái nhận thức nó cũng có đấy, nó cũng có đủ năng cái này. Phật nó dạy thế cho mình cứ biết thế chứ mình không thể nhận được thì nó tối nghĩa quá.
Mà thầy là cái thọ này chứ là một cái lạnh mà cái đau bớt hẳn thôi, chứ chưa có cái chỗ mà phân biệt là khổ hoặc vui hoặc là cái gì
thôi. Ngay cái lúc cho nên đây Phật đề là nhận thức rồi nhận xúc rồi nhận thọ, là Phật nói về cái phần xúc tác ý thọ tưởng tư, năm cái biến hành ấy ở cái nhận thức. Còn cái ý thức của con nó xuống dưới nó Phật gọi là sắc tưởng, thanh tưởng, thì minh bạch đây thì là thuộc Phật nói về cái ý thức. Còn trên là Phật nói là nhận thức, nhẫn chút nhẫn thọ để liên vào một vài nữa.
Ý như khi mà là cái thọ này là mình mỗi lần thọ cái bọc ăn hay là mình đã thọ khổ thọ vui rồi là sao?
Thầy thì thầy cho là có thọ rồi, có thọ khổ thọ vui rồi, nhưng mà mình không thể là bây giờ thầy không dám nói, bởi vì Phật nói là phàm phu không thể biết được cái này, nhưng mà Phật chỉ nói cho mình biết là nó có đủ năm phần. Cho nên nó chưa có khổ vui sao nó có tưởng, sao nó có tư. Nhưng mà nó tối nghĩ lắm, mình chưa nhận được, mình còn chưa không nhận được thì thánh nhân mới biết thôi. Thế cho, nhưng mà đây Phật đã nói minh bạch là nhẫn thức, nhẫn thức, nhẫn thọ. Thế tức là Phật nói về năm cái biến hành của nhẫn thức, chứ không phải là của ý thức. Nhưng xuống tới dưới Phật nói sắc tưởng, thanh tưởng, chứ Phật không nói là nhẫn tưởng. Thế thì chỗ này là thuộc về ý thức rồi. Ý thức nó nắm lấy cái hình ảnh nó phân biệt. Ừ.
Mà thầy nghĩa là thầy nói cái kiến thức có nghĩa là phân biệt mê lầm. Vậy thì cái thức có như nhãn thức đó, thì cái thức đó là biết bóng ảnh hay là mình biết cái bóng ảnh nó như thế nào thế nào?
Tất cả cái biết này đều mê lầm hết.
Đó là biết bóng ảnh thôi cũng là mê lầm.
Thì đấy, cái nó không có mà bây giờ cô thấy đã. Nó là cái thật ra cái mắt của cô ở trong bóng tối, mà bây giờ cô y là cái sáng cái tối thôi, mà cô thấy cái khăn mặt, cô thấy là con mèo con gà, đâu có thật. Ừ, cái kiến phần ấy thì nó thuộc về về cái nhẫn căn. Thế nhưng mà đã gọi là nhẫn kiến phần thì tức là nói chuyện cái thức rồi, thì nhẫn thức nó mới chia làm hai phần, đã đặt tên là kiến phần. Còn nếu không ấy thì cứ thì vốn cũng chỉ có một cái tâm của cô thôi, không cái năm bảy thứ đâu. Nhưng mà bây giờ nó đã thành cái phần hai phần là kiến phần với tướng phần rồi, thì thuộc về thức. Thế còn cái nhận cái con nói con muốn mình trở về, mà mình học lăng nghiêm mới là Phật dạy mình trở về cái nhận căn. Chứ còn đi về thức thì tất cả đây là làm hết rồi. Đây là
nhưng mà
học là
cái nhãn thức nó có kiến với tướng, nhưng mà bây giờ ví dụ con sống với cái kiến đó, là bây giờ con chỉ nhận với bóng ảnh, con không phân biệt nó là cái gì hết.
Thì con trở về cái dần dần thì con trở về. Nhưng mà nhớ rằng thầy vừa nhắc đi nhắc lại là nó không có hai phần đứng bên cạnh nhau đâu. Mà đây chỉ là cái thấy của mình ra như thế thôi. Thì cái kiến phần và cái tướng phần nó là một chỗ, đứa nó đứng một chỗ, chính là cái thần kinh của mình mà thôi, chứ chả có cái gì. Phật đặt tên lên như thế để cho chúng mình dễ hiểu và dễ học thôi.
Như là những người người ta tu thất bại đó là thầy. Thì khi mà chánh kiến và hướng thần đó, thì tức là người ta yêu cái kiến thần đó, người ta trở lại đó.
Thì các vị mà tu về thức đó, người ta tu về thức đó, thì người ta tu thức người ta trở về cái tánh của thức. Cho nên gọi là chân thức. Sáu trần nó hiện lên thì mình biết là huyễn, mình đừng theo nó. Thế rồi dần dần trở về chân tánh. Phật dạy cái tri thức này trước, rồi Phật mới dạy cái bát nhã. Để y vật sự tướng mà học trước, để biết những cái sự tướng rồi mới biết, rồi mới trở về chân thánh được. Nhận thức, nhận thức và nhận thọ đây ấy, là thực, nói về con mắt cả. Nghĩa là cái thấy ở nơi con mắt, nó cũng gồm đủ cái xúc tác ý thọ tưởng tư, nó cũng có đủ. Thế nhưng mà chỉ có điều là chúng ta không phân biệt được tỉ mỉ từng cái sát na vi tế của nó thôi. Thế nhưng mà đây Phật đã nói nhận thức, nhận thức, nhận thọ, và nói về cái thần năm cái biến hành tâm sở đó, nó có khởi lên ngay cái lúc con mắt vừa lãnh cái ánh sáng, vừa lãnh cái ánh sáng, vừa thấy cái bông hoa, thì liền ngay đó có cái, tức là vừa thấy bông hoa thì Phật gọi là nhận thức, mà ngay cái lúc vừa thấy thì liền có cái thọ. Cái này là trong ở ngay cái nhận thức của chúng mình, vừa lãnh chạm cái ánh sáng, vừa thấy cái hình bông hoa, thì có đủ cả năm cái là xúc tác ý thọ tưởng và tư, đó là duyên. Thì ngay cái lúc ấy cái ái nó đã phát sanh rồi, nó đã phát sanh và nó có thể trụ ở đấy được rồi. Thế rồi chúng ta mấy khi mà đã dừng ở chỗ này, chúng ta thì lại còn trước đến là cái ý thức, à, cái ý thức nó khởi lên. Cho nên đây cái bài trước nói sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Thế nào là sắc tưởng, thế nào là sắc tư, thế nào là sắc ái, rồi lại sắc tầm, rồi lại sắc tứ. Thầy nhé, chị em nhìn nói một cái đi, chứ nói cả sáu chúng mình không nổi, được học một cái. Tư hẳn sắc tư, chị em thấy chưa? Sắc ái, rồi đến gì? Gì nữa? Ừ, đấy, mấy cái liền nhau. Bây giờ thế nào gọi là sắc tưởng tịnh chân? Mình thấy là thấy từ hôm qua cơ, có khi thấy từ bao giờ cơ, nhưng mà bây giờ đây mình ngồi đây, mình nhớ tới cái đã qua, cho nên gọi là tưởng, đấy là cái sắc tưởng. Mà tại làm sao mình lại nhớ tới nhỉ? Mình nhớ tới là bởi vì nó đã có một cái ràng buộc, cho nên rằng thành ra bây giờ mình mới tưởng đấy. Thế là có một cái ràng buộc, tức là cái ái đã sanh chưa? À, có ái rồi, cho nên cái tưởng bây giờ nó thực hiện đấy, những người mới tưởng ra. Thế còn tư là thế nào nhỉ? Tư là nghĩ tới, tưởng mới là cái bóng ảnh nó hiện lên, rồi nắm lấy cái bóng ảnh ấy nghĩ tới thì gọi là tư. À, sắc tư tức là cái đồng hồ này chắc là tận thụy sĩ mang về. Đồng hồ này là thứ quý, thế thì cái đó gọi là tư. Sắc tưởng là cái bóng ảnh nó hiện lên, tại bởi vì ngày hôm qua, hôm kia, hay là tuần lễ trước, hay tháng trước, mình đã có thọ, có xúc chạm, có xúc đến cái đồng hồ, có thọ, tức là hoặc là yêu hoặc ghét, có một cái cảm giác rất vui hay buồn với cái đồng hồ ấy. Cho nên bây giờ, không, khi không cái đồng hồ nó hiện tướng lên là sắc tưởng. Rồi bây giờ mình nắm lấy cái bóng ảnh ấy, mình nghĩ ngợi thì gọi là sắc tư. Thế thế nào là sắc ái? Đã thành ái rồi, thích cái đồng hồ thụy sĩ mình thích quá rồi, thế là thành sắc ái. Rồi thế nào là sắc tầm? Tìm để ý, à, tìm. Chữ tầm có cái nghĩa là đi tìm. Tầm cái tứ ở trong kinh cứ lấy ví dụ cái việc này, tầm như cái con ong ấy, nó cứ phải lo và làm phát làm mật, nó thừa dành một tí thì giờ nào ấy, là nó chui ra ngoài tổ ấy. Thì cái việc của nó là làm gì? Đi tìm cái hoa đấy. Cho nên như con ong ấy, nó đăm đăm nó nhớ tới, nó ra khỏi tổ là nó không hề đi đâu, nó không giống như chị em mà đi mua sách hay đi mua bút hay là đi việc này đi việc kia, nó chỉ đăm đăm có một việc là ra khỏi tổ ấy là đi đâu? Đi tìm hoa. À, thế cho nên cái chữ tầm này là cái nghĩa như thế, nghĩa là cái tâm mình đã đăm đăm đi tìm cái sở thích của mình.
Và thầy như là cái tìm là muốn tìm ở trong tâm
của
mình
thôi, chưa có cái chuyện gì khác cả. Đây là còn là cái ái ở trong tâm đấy thôi. Thế là thành là sắc tâm, tức là tìm, để ý tìm, để ý đến cái bông hoa, nhớ, luôn luôn nhớ. Còn ban nãy cái sắc tưởng ấy là nó tự hiện lên cái hình bóng để cho sắc tưởng. Còn bây giờ sắc tầm là mình để ý mình tìm tòi, mình để ý mình tìm cái đồng hồ đó. Thế còn cái chữ tứ ấy, thì là như cái con ong ấy, khi nó đã đến được cái bông hoa rồi thì nó không có vào ngay cái bông hoa, mà nó bay vòng tròn quanh cái hoa đó, nó quanh được mấy chục vòng rồi nó mới vào. Chị em có thấy cái đó không? À, đấy. Thế thì đó, cái đó gọi là gì? Gọi là sắc tứ. À, tức là đăm đăm mình để ý mình tìm cái đồng hồ, nhưng mà mình đã để ý và mình thích thì mình quan sát cái đồng hồ cẩn thận, quan sát kỹ càng.
Đó. Vậy thì tư là mình chỉ suy nghĩ.
Tư ở trên là nghĩ tới, là nghĩ. Còn cái chữ tứ ở dưới là con ong nó chạy vòng. Thì cũng mình cứ theo cái thí dụ các ngài cho đó thì mình dễ hiểu. Đấy. Con ong nó chỉ có một việc là nó đi tìm cái bông hoa. Hễ cứ nhảy ra một tí là nhảy đi tìm bông hoa. Đó là tầm. Cũng như chúng mình muốn chứng được sơ thiền đó, thì cái trong cái sơ thiền nó có hai chi là tầm và tứ. Nghĩa là cứ cái người nào phải có cái tâm sở tầm và tứ thì mới vào được sơ thiền. Nghĩa là tu cái hơi thở này mà mình phải thường hàng ngày, hễ cứ rảnh ra lúc nào là mình tập liền. Như con ong ấy, siêng năng như con ong ấy, nó tầm và nó tứ, thì như thế thì các vị mới vào được sơ thiền. Cho nên phải có hai cái chi đó, gọi là chi tầm và tứ thì được nhập sơ thiền. Còn cứ đến giờ là bắt buộc chi chúng mà không kiểm soát thì không tới, thì chắc là lâu mới vào được sơ thiền.
Thật thầy, đây là cái chữ tứ này là quan sát, tức là quan sát trong tâm, chứ chưa có phải là quan sát
như thế này. Thì thầy cũng không biết là quan sát trong tâm hay có cái đồng hồ ở trước mắt mà quan sát cũng có thể có cả hai. Ví dụ như cái đồng hồ của con mà cô Tịnh Chân, mà cũng có thể đồng hồ của con mà con vẫn ái gì cả. Cái ái của mình thích thì mình mân mê, mân mê nó trước nó sau, rồi bạn thử cái chỗ này tí, bạn thử cái chỗ kia tí. Cũng như con ong nó quan sát cái hoa. Thầy mọi khi thì thầy cứ giảng là con ong nó quan sát cái hoa là bởi vì nó sợ ở trong có con sâu, cho nên nó cẩn thận, nó thân trước. Nhưng mà bây giờ thầy đọc sách mấy cái báo này, báo cho con như đồng ấy, thì người ta giảng thì người ta nói đúng là khi con ong ấy nó bay bao nhiêu vòng ấy là nó trong cái lúc nó họ thì họ bảo nó múa bao nhiêu vòng đó là nó báo hiệu cho các bạn đó, các bạn nó biết rằng thì là đi phải đi bao nhiêu. Mình thì tính là mét hay cây số mà, còn nó thì nó báo hiệu cho nhau bằng cái múa. Mỗi một cái múa, mỗi một cái vòng như thế này là phải đi là bao nhiêu lần xa. Thế, còn nếu nó còn đi từ nơi này nơi kia nó cũng hiểu sao bạn nó ở tận trong rừng mà ngó rồi nó cái đó thì. Nhưng mà người ta giảng rằng nó múa bao nhiêu vòng đó là nó báo hiệu. Báo hiệu cho những con ong ở xa biết rằng thì là phải đi là bao nhiêu xa cách thế này sẽ tới cái hoa đó. Thế thì cái đó thì ở trong ấy người ta chỉ nói qua cái tôi, người ta không nói rõ. Thì mình không biết là những con ong bạn của nó ở đâu mà nó cái nó múa. Nhưng mà đó là cái cách tín hiệu của nó. Chứ thầy thì thầy tưởng con ong nó chạy vòng tròn cái hoa là để nó khám xét cái bụng hoa, rồi đi cái chữ tứ. Chữ tứ là quan sát. Nó khám xét cái bông hoa để xem ở trong có tai nạn gì không, rồi nó mới vào nó hút dị. Vậy thì bây giờ là cái ái của mình nó sinh từ chỗ nào, rồi nó trụ ở chỗ nào mà. Vậy bây giờ tóm tắt lại cái đài này, ái của chúng mình nó khởi ở đâu, rồi nó trụ ở đâu. Chân lý tập tức là huân tập, nghĩa là trước kia thật mình không có, mà chỉ tại mê muội mà cứ tập mãi cái thói quen. Cái chữ tập có cái nghĩa là chữ nghiền, làm mãi một cái thói quen xấu đến nỗi mà bây giờ nó làm chủ, mình lại bị nó chi phối. Thế mới gọi là chữ tập. Nó là chữ tập, tức là gốc của khổ. Tại làm sao chúng ta bị khổ luân hồi? Bởi vì chúng ta tập mãi thành những cái thói quen, tức là những cái phiền não, cho nên gọi là tập. Tất cả những các cái phiền não nói rộng ấy, thì tức là tập, Phật gọi là 48 vạn niết bàn xứ. Mà bây giờ chúng mình học ấy, thì Phật nói lược đi cho mình chỉ còn có ba cái tham sân si. Mà trong ba cái tham sân si ấy, Phật cũng lược đi. Và chỉ bài của chúng mình đây chỉ nói có một thứ gì, cái tham ái thôi. Tiếp gốc của luân hồi là cái gốc khổ. Thế sao? Bởi vì nó có cái vui cho nên chúng ta mới tham. Thế xong rồi Phật lại cho cái câu thí dụ như dục ái, dụ ái, vô dục ái. Phật nói cái câu này là Phật định dạy mình cái gì nhỉ? Phật nói cái gốc của luân hồi là tham ái. Kia kia, đầy dẫn đi kia, khắp cái cõi dục giới là do đâu? Dục ái cái cõi dục giới. Rồi cho đến kia trên trời chăng nữa, khắp cái cõi, cõi gì? Cõi sắc giới. Cũng ái cái sắc giới thì các ngài mới trở về, mới có cái quả báo là phải làm thân trời ở cái cõi sắc. Rồi cho đến cái cõi vô sắc giới mới chẳng có hình của tướng gì cả. Nó cũng do ái cái không mà nó nói là nó phải về làm ông trời ở cái cõi không đó. Đấy. Cái Phật coi như là Phật chỉ với cái đó, tới khắp cả tư sinh đỉnh cho đến cuối, cho đến ở cái sau gốc. Toàn thể ba cái cõi luân hồi này đấy, rõ ràng là tất cả chỉ toàn một chữ ái là gốc thôi đấy. Thế rồi Phật mới chỉ cái ái nó sanh khởi ở đâu, nó đang đứng ở đâu. Phật chỉ như thế để làm gì mà Phật nói có một cái việc này mà nói dài quá. Như thế để làm gì thế? Chịu thiện, bởi vì Phật bảo muốn dẹp giặc thì trước hết phải làm gì? Biết giặc nó đứng ở đâu, rồi mình mới đánh, mình mới đuổi được nó. Thế cho nên bây giờ cô muốn thoát khổ thì cô phải đuổi cái tham ái này đi. Thì bây giờ phải biết nó đứng ở đâu. Thế Phật chỉ một cách tỉ mỉ. Phật chỉ tỉ mỉ như thế này. Tại sao Phật chỉ nó ở căn, ở trần, rồi từ sự, rồi từ đến thọ, rồi đến tưởng, rồi tư, rồi ái, rồi tầm, rồi tứ, Phật chỉ dài như thế, tỉ mỉ từng bước một như vậy. Tại sao Phật kỹ lưỡng như vậy, có trí? Cho nên đây cũng là bảo cho chúng mình biết là nó tế nhị lắm, mà nó ăn sâu, mà nó lại tế nhị. Cho nên từng bước theo dõi cái đường đi của nó. Tâm chiếu trước hết cái tham ái này nó sanh khởi ở đâu, nó trụ ở đâu? Đó. Trước hết là nó ở cái chỗ chính của nó là ở mắt, ở sáu căn. Đó. Ở sáu căn, mỗi khi sáu căn mà nó gặp sáu trần là nó hiện lên. Thế cái gốc của nó là ở sáu căn, rồi từ sáu căn nó theo cái cảnh trần mà nó hiện hành lên. Nhưng mà cái chủng tử của nó là nằm ở trong sáu căn của mình rồi đây. Tiếp đến Phật chỉ nó đi nó lên tới đâu nhỉ? Hôm qua tiến của nó, tiến cái bước tiến lên của nó thế nào? Căn mà gặp trần thì sinh ra, sinh ra thức. Mà đã có thức phân biệt thì tức là đã có xúc và có thọ. Rồi sao nữa? Khi có xúc có thọ rồi mà nếu mình không ngăn chặn ngay thì sẽ có cái gì? Mình sẽ tưởng. Rồi gì nữa? Tư. Con giảm cái chỗ này, bắt đầu đây là bài mới, con giảm để xem nào. Thế nào là tưởng? Thí dụ như con đã thế là cái tham ái nó đã trụ rồi đó, chẳng những nó sanh khởi mà nó còn trụ rồi. Thì bây giờ nó trụ rồi thì nó bắt đầu là cái sắc tưởng là thế nào, mà nó cũng hiện bóng lên, như thế gọi là sắc tưởng. Thế giờ thế nào gọi là sắc tư? Cũng có khi nó tưởng nó lên, mà nếu con là người học, có học đạo thì con thấy cái tưởng nó lên, con bảo tưởng a nhớ đồng hồ a thế thì khác thôi thì làm gì còn cái chuyện đi sau nữa. Nhưng mà đằng này cái bóng đồng hồ nó hiện lên, con lại nắm lấy cái bóng đó, con bảo cái đồng hồ này từ khi về rồi ngồi ngồi nghĩ đến cái chuyện cái đồng hồ, thế thì nó mới đi nữa, nó đi nữa lên đâu? Đó, thì thành nghe là cô đã đúng là tên của nó rồi, nghĩa là cô đã bắt đầu thích cái đồng hồ này lắm, quá lắm rồi, cho nên gọi là ái, sắc ái. Thế rồi từ ái nó bị nó sai, bây giờ là chết rồi đấy, bây giờ đi thử. nó chết rồi, nó xoáy cô rồi, bây giờ nó sai. Sai cô làm gì? Tầm và tứ, thế nào là tầm, thế nào là tứ?
Tầm là mình cái gì?
Ờ, đó. Bây giờ nó chỉ lúc mọi khi á, thì là chợt nó nhớ ra thôi. Còn bây giờ là mình lại cố tâm mình nhớ đến nó, mình thường thường đến nó, nhớ đến nó, và tìm cách như cô Vĩ Lạc vừa nói, tìm cách xoay tập để cho có được cái đồng hồ. Thế là tập. Thế rồi thế nào là tứ?
Tứ là mình quan sát nó.
À, mình mê nó, quan sát nó, thế là tứ. Thế như thế thì là chúng ta cái tham ái của cô nó đã an trụ vững vàng ở cái đồng hồ rồi. Đây là chúng ta sẽ ta học về khổ tập, nhắc lại một lần nữa thế nào gọi là khổ tập thánh đế huyền ân. Đế là cái gì? Đế là gì? Của bậc thánh. Đó, cái trí tuệ của bậc thánh thấy cái gì? Bậc thánh thì mới biết rằng cái gốc của tất cả khổ đây ấy, gốc là ở cái tập. Mà tập ấy nghĩa là các thứ phiền não. Thật ra cũng đấy, các thứ phiền não thì có Phật nói là có 84,000 thứ, chứ không phải là lại ít. Nhưng mà Phật lược tất cả, tóm lại tất cả đó, Phật gọi là ba cái độc tham sân si. Thế là chỉ có bậc thánh thì mới biết rằng cái gốc những cái khổ của mình không phải là tại nước lụt, không phải là tại lửa cháy, không phải tại cái ông kia ông đánh tôi, mà gốc khổ là ở đâu? À, ngay tâm mình. Tin được không? Có tin được không? Chuyện tâm tin sao? Hay là khổ thì mình có vào tại nước lụt, tại nhà cháy, tại người nọ, tại người kia. Còn đây Phật tự bảo gốc khổ nó đứng đâu? Phật nói chữ tập cơ mà. Còn chữ tham ái là được, là được sau mới nói tới. Tức là mình huân tập những các phiền não, tất cả các phiền não, tham sân si mạng nghi tà kiến 84,000 thứ cả thể, gọi tên những cái là cái phiền não. Phiền tức là gì? Là gì? Nó nung nấu là phiền. Còn não là nó làm luôn. Những cái nó nung nấu mình, nó làm não loạn mình, thì gọi nó là phiền não. Mà nói tiếng ở đây thì gọi là tập. Tức là mình có cái thói quen, mình thường cứ coi những cái phiền não là mình. Tôi thích cái này, tôi ghét cái kia, cứ nhận là mình. Cái đấy thật sự cái gốc chính, cái gốc khổ lại là do các phiền não. Thì bây giờ con chỉ cho các chị em, cứ từ xưa tới nay chúng ta khổ là chúng ta oán trời trách đất, oán người này oán người kia. Và bây giờ Phật lại bảo nó chính là những cái mà mình nhận là mình ấy, những cái phiền não đó là gốc khổ. Và con chỉ cho chị em ta tin được cái việc này. Có khi như Đức Thích Ca đó thiên hạ chửi này, này có khổ không? Đó, Phật bảo, Phật mà dạy chúng mình rằng cái gốc khổ ấy, nó lại ở nơi mình kìa. Đó, nhiều khi người ta nói ác với mình, nhưng mà mình biết rõ cái lời nói hư vọng, mà chính cái miệng đang nói kia cũng sắp sửa long dụng mùn tàn thành đất, hoàn toàn cái thân nó làm cái không còn. vậy thì mình có thiền cũng được, thì mình có tham có sân gì đó. Thế cho nên cái giúp khổ chính tại mình cứ mua lấy cái âm thanh ấy vào lòng mình nghĩ rằng đây là người ta nói mình, người ta ác với mình thấy cái người ta ấy có thật, phải không? Thế cho nên là thì lực đó, cho nên mình mới có cái giận. Cái từ vật thật nó vào cái gốc khổ là tại cái thân, mình thân cho nên mình khổ, chứ không phải cái người ấy làm mình khổ. Nếu mà mình thấy rõ thì mình còn thương hại tội nghiệp, cái thân lại phát sửa bỏ rồi rồi mà còn xả tình ra, còn lắm chuyện. Thế thì mình thành từ đấy lòng mình xót cái tội nghiệp, bảo không được là hư đành, thế mà tội nghiệp. Thế còn như đằng này mình lại cứ cho cái người là có thật đấy, có cái người thật, cho nên mình mới giận. Thế thì cho nên cái giận ấy đã làm cho mình khổ trong cái lúc hiện tại, mà rồi ngày mai nó còn đưa mình đi đâu? Đưa vào địa ngục ạ. Chứ cái người nói kia nó không đưa được mình vào địa ngục, nó nói cả ngày nó chỉ mỏi mồm, nó thấy nó chả làm gì, nó đưa được mình vào địa ngục. Nhưng mà chỉ tại mình lại nắm với cái âm thanh đó à, rồi mình cho là có thật, mình lại cho cái người nói là có thật, cho nên trong lòng mình nổi giận, thì cái sân ấy nó đưa mình vào địa ngục. Nhẹ nữa thì nó đưa đi đâu? Đi đâu? Làm quỷ. Mà nhẹ nữa thì nó đưa vào làm con rắn à, đấy, hay là làm những các loài trùng độc. Thế cho nên Phật bảo là cái gốc khổ ấy, thì tự mình chuyển được mình mà thôi. Tự mình biến hóa mình thành ra con quỷ, thành ra con rắn. Chứ người bên ngoài không ai biến mình ra con rắn được cả, phải không? Thế cho nên ông Phật ông ấy mới chỉ cho mình đừng dại rồi. Nó nói mình đã khổ rồi bây giờ mình lại tự biến ra con rắn để làm khổ mình nữa, thì có phải đáng thương không? Thế cho nên Phật mới dạy mình là phải trừ cái thân, mà cái thân ấy nó là mặt trái của cái ai, tại mình tiêu cái thân mình. Thế mà nó bây giờ nó lại nói cái thân mình thì mình giận. Thế cho nên phải trừ tự tận gốc, là trừ những cái gốc là cái ai. Muốn trừ cái ái này, nó là gốc của tất cả khổ, thì chúng ta làm thế nào nhỉ? Tịnh bảo ở đâu? Nó ở trên trời hay nó ở bên tàu hay nó ở bên nghĩ? Nó ở chỗ nào? Ngay cái tâm mình. Cho nên hôm qua thầy lễ cái quyền sáng phát, bây giờ thầy lễ thầy mới thấy cái quyền sáng phát tổ dạy thật là thấm thía. Tổ và thương thay thiện ác hai đường ở ngay tâm mình. Đấy, mình cứ tưởng nó tận đâu rồi đi cầu đi cúng mà tận đâu. Tổ và thương thay thiện ác hai đường ở ngay tâm mình, cái tâm của mình thôi. Đấy đấy, thế cho nên bây giờ đây Phật dạy cái gì? Ngay cái tâm của mình bất tập những cái thói quen lại rồi, thế cho nên thành ra mình chịu cái báo khổ. Thế là tức là tập, là Phật không dùng cái chữ phiền não, Phật cũng không dùng cái chữ nghiệp, mà Phật lại dùng cái chữ tập. Thật ra ba cái này nó một nghĩa, mà đây Phật dùng cái chữ tập là để làm gì nhỉ? Cái gốc khổ này không phải của mình, mà tự mình đi mua lấy, chuốc lấy vào thân. Cái vốn mình không có cái này, mà mình tự mua lấy, chuốc lấy, đi tập lấy những cái cận để cho nó làm mình khổ. Như bây giờ thiên hạ người ta hút thuốc lá, ta uống rượu. Thực rõ ràng từ bé đi học, thầy cô chỉ dạy có một việc: thuốc lá mới lệ, rượu là độc. Rồi lớn lên đọc hết sách này trong sách khác, đâu đâu cũng dạy thuốc lá với rượu là độc. Mà thiên hạ họ có chừa không? Họ có chừa không? Ờ, Thế cho nên biết là đọc mà cứ tự cầm cái thuốc đọc vào mình một cách vô ích, thật không được cái gì cả. Uống rượu được cái gì, hút thuốc lá được cái gì không? À, không được cái gì cả, nhưng mà người ta vẫn cứ mua và thân. Thế vậy, thế đó là rõ ràng là chúng ta có cái giải đó. Biết là đọc rõ ràng mà cứ mua và thân. Thì bây giờ đến cái này, cái tham sân si này, không một người tu nào mà không biết là những cái độc, nhưng mà chưa chắc đã có được mấy người tu mà phá nổi. Cho nên Phật phải nói ớ nó lùi, nó lên nó xuống, nó ra nó vào, học đi học lại có một trò thế thôi. Thì giờ Phật để bỏ, thì bây giờ Phật chỉ cho chúng ta cái bước đường đi của cái tập tham ái này. Đã. Chúng ta tập nó thế nào, cái bước đường đi của nó thế nào, cho nên tên nó là tập. Nay một tí, mai một tí. Đã. Từ lời kiếp tới giờ chúng ta cứ tập cái tham ái này. Thì bây giờ tập chỉ cái bước đường đi trong hiện tại, trong một kiếp này của mình ấy. Cái này chúng ta tập cách nào, cái bước đi của nó thế nào. Nếu mà con có hộ ngay 6 căn thì chắc cái chuyện tập này nó không có. Thế còn đằng này chúng mình không có hộ, cứ để cho nó buông lung, để nó chạy theo 6 trần. Ở trong Lăng Nghiêm của mình ấy, có cái câu mà thầy đã nhắc trẻ em để ý. Khi Phật nói, Phật bảo rằng thầy thành tựu cái con mắt, nó đi theo các cái sủng từ, nó thành con mắt từ lưu giật buôn sắc. Chị em nhớ câu không? Lưu giật buôn sắc. À, lưu là gì nhỉ? Ai nhớ thì nói xem nào. Nếu cứ thế nó xuôi nó chảy. À, nó chảy hoài, chảy suốt đêm, chảy suốt ngày. Vậy thì cái sức chảy của nó, nó lôi kéo, nó lôi cuốn đi. Sức chảy mà nó cứ chảy ngày, chảy đêm, đầu năm, cuối năm, hàng cả trăm năm nó cũng cứ thấy nó lôi cuốn. Cho đến tới giờ cái con mắt của mình mà chạy theo cảnh trần như dòng nước chảy, cho nên gọi là lưu. Rồi gì nữa? Cái vật là gì? À, thế nào là lửa bén rừng hoang? Thấy cái đám rừng mình chứng nhất mình đây này, rồi mùa hạ đó người ta chỉ ném một cái nồi lửa, thế là thôi nó bén. Bây giờ chúng mình còn cái đám rừng ấy không? Đấy, cả một cái khu đó bây giờ là thành hết. Thế thì cái lửa ở cái rừng không ai trông nom chăm sóc, cho nên nó cứ bừa bãi. Mà khi nó bén là nó cứ cái lá này nó liếm sang cái lá khác, nó liếm từ cây này, cái ngọn lửa nó liếm cây này, nó liếm sang cây khác, cứ thế là coi như một cái sức mạnh tràn lan. Mà từ vô thủy mình không nghĩ tới cái sự ngăn cản, chứ nếu có người ủng hộ cái ngôi rừng ấy mà lấy nước đổ ngay mà trông non ngay thì lửa có bén được cả rừng đó? Tại không ai để ý. Chúng mình từ vô thủy tới nay cứ vâng dỡ bừa bãi như cái lửa nó bén rừng hoang, không để ý mà giữ gìn, cho đến nỗi sạch hết cả cái rừng không. Chúng mình cũng thấy sạch hết cả công đức mà cũng không biết. Thế còn câu thứ ba là gì nhỉ?
Bôn.
Bôn tức là chạy bôn bon đấy. À, tiếng Việt Nam mình cũng gọi là chạy bôn bon. Tức là bốn cẳng của nó cứ thế nó tung lên là nó chạy. Tức là tất cả ba cái câu này cùng có cái ý nghĩa là một cái sức mạnh không phải là không ngăn cản được, mà chỉ bởi vì không ai để ý ngăn cản, cho nên rằng nó con cái nước nó chảy, cho lửa nó bén, cũng như cái bó ngựa nó chạy, là nó chạy tung khắp cánh đồng bởi vì không có người ngăn cản. Thế thì bây giờ cái mắt ở trong kinh Lăng Nghiêm nó dùng luôn ba danh từ liên tiếp để chỉ cái sức rong ruổi của con mắt nó chạy theo cảnh trần, mà không phải chỉ con mắt mà thật ra cả 6 căn. Cho nên ở đây Phật nói từng căn một, gọi hẳn tên từng căn từng trần kỹ lưỡng để cho người tu lưu tâm để ý. Là đây là cái chỗ cái gốc khổ của chúng mình nó phát sanh. đây là cái chỗ mà cái gốc khổ của chúng mình nó an trụ, không phải tìm ở núi nào hay nơi phương trời nào mà cầu đạo, tìm đạo ở cái chỗ này đây mà giải thoát ở đây. Nếu mà thấy nó móng ở cái chỗ đó mà chúng mình hộ ngay sáu căn như tất cả các vị tỳ kheo ấy, thì chúng ta đỡ khổ. Nhưng mà số đông chúng ta chưa để ý thì nó còn đi tới đâu nữa nhỉ? Thực ra căn đối với trần thì liền có thức, mà đã có thức ấy, thì tức là đủ cả thức lát ký thọ tưởng tư, đủ mấy cái đó. Ở đây Phật nói ba thôi, và ngay trong cái nhận thức nó có cái phần thức và phần thọ, ta hiểu nó nào là thức, nó nào là thọ. Chẳng kinh thị giác ấy nó mới thấy cái bông hoa. Rời cái thần kinh thị giác có người nhận được bông hoa không? À, rồi thì ở cái thần kinh ấy nó mới lại báo, nó báo là nó báo lên cái gì? À, lên cái bộ não. Tức là lúc bây giờ là cái anh ý thức ấy, nó bắt đầu nó phát sạch. Chứ còn cái nhẫn thức nó chỉ vòn vẹn ở nơi con mắt thôi. Còn cái anh ý thức ấy, thì theo như chúng mình học bây giờ, theo như ưu học thì người ta gọi là cái bộ não. Còn các ông tàu ấy thì người ta lại gọi là quả tim, ở cái quả tim thì cũng không sai, bởi vì quả tim có cái thần kinh gọi là gì nhỉ? Chúng mình gọi là tên là thần kinh gì? Giao cảm thần kinh. Thế thì cũng không phải là sai. Thế thì người ưu học thì người ta bảo báo lên bộ não, còn học theo người tàu người ta bảo cái thần là ở thần kinh. Thì mỗi vị người ta nghiên cứu một mặt, mỗi một cái khoa học người ta nghiên cứu một mặt, nhưng mà mặt nào cũng có cái chỗ đúng chứ không phải là bên nào sai. Thì thôi bây giờ mình học ở nhà trường theo ưu học thì mình hẳn cứ nói theo cái chỗ mình đi học, mình đã học. Thì tức là thì cái thị giác thần kinh tức là về cái nhận thức. Cái nhận thức nó phát sanh ở cái thị giác thần kinh, tức là ở trong cái phạm vi của con mắt. Rồi đến khi mà nó báo lên óc ấy, tức là nó có cái chỗ suy nghĩ để mà so sánh với những cái gì mình đã biết từ trước, tức là cái ý thức. Thì bây giờ tức là đây cái bước đi của cái tham ái của chúng mình là đề phòng ngay ở nơi con, ở nơi sáu căn. Mà người nào đề phòng cẩn thận thì ở ngay nơi sáu căn đề phòng trước đi, thì không bao giờ có cái tham ái nó có thể mà phát triển được. Nhưng nếu chưa đề phòng mà để cho sáu căn dập sáu trần ấy, thì đó là cái chỗ tham ái có thể mọc ra. Nhưng nếu mà căn dập trần mà mình hộ ngay thì sao? Thì tham ái cũng không sanh được, thì tôi hỏi cái chuyện coi như không có. Nhưng mà mình chứ không đề phòng, mình để cho căn dập trần nó phát sanh ra thức à, thì ngay cái lúc cái thức nó hiện lên ấy, thì đó đã có thức và thọ rồi đấy à. Thế nhưng mà cũng vẫn còn ở trong cái phạm vi của cái nhận thức, cho nên mình chưa nhận được ra là cái ái nó đã bắt đầu, nhưng mà nó chưa gọi là chưa có kết gì cả. Mới có cái ở đây tuy có xúc có thọ nhưng mà không hề có kết, tiến tới đến cái đời sau ấy, là bắt đầu có kết. Kết nghĩa là gì nhỉ? Là bắt đầu có buộc thắt nút à, thì kết, thì bây giờ kết là ở chỗ nào? Thế là cái bước cái kết của con nó kết là sắc tưởng, sắc tư, sắc tưởng là kết rồi đấy. Sắc tư ấy thì nó kết nhiều nước rồi. Giờ nó đến sắc ái là tôi bị cuộn chặt rồi. Thật giờ làm gì nữa? À, đến sắc tầm và sắc tứ. Cái nào gọi là sắc tầm, sắc tứ? Pháp phương pháp để thường nhớ tới và thường tìm cầu. Làm sao để có được cái trẻ thì thôi. Thế còn sắc tứ là cái nào? Ăn rồi nhận nghĩ cái đậu này nó đã nó từ hay là nó chưa từ. Ở đây giảng cái chữ diệt ấy, mà ngài giảng từng chữ một, mỗi một chữ, mỗi cái phết là một nghĩa, mỗi cái phết là một nghĩa. mà người ta giảng dồn dập nhiều nghĩa để cho nó rõ ra. Cho nên nói minh bạch ra, nghiệp tận là một hết rồi. Không nhiễm tham ái, không nhiễm cái tham ái không có phép ở giữa, không để cho cái tham ái nó làm mình nhiễm. Đấy là một câu. Rồi không luyến tiếc, đó là cái tướng của cái người đã không bị tham ái. Không luyến tiếc, xả ly, có một phép nữa. Rồi khí xả, giải thoát. Thế nào là khổ diệt thánh đế, thánh chí mà nói thánh đế nữa. Thì cái chữ đế nó khác, nó có cái nghĩa gì đặc biệt.